Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 5, Chủ nhật thứ 9 thường niên, lễ Chúa Trời Ba Ngôi, lễ trọng. Giáo huấn số 27. Những điều xúc phạm đến phẩm giá phụ nữ. Đáng thương thay, sứ điệp Kitô giáo về phẩm giá phụ nữ lại bị đối nghịch do một não trạng cứ nhất định nhìn con người không phải như một ngôi vị, nhưng như một đồ vật, một món hàng mua bán để phục vụ cho lợi thú ích kỷ và lạc dục mà thôi. Nạn nhân đầu tiên của một não trạng như vậy là người phụ nữ. Não trạng ấy gây ra những hậu quả thật cay đắng, như sự khinh rẻ người nam và người nữ, tình trạng nô lệ, việc áp bức những người yếu đuối, sách báo phim ảnh khiêu dâm, nạn mãi dâm, nhất là khi biến nó thành tổ chức, và tất cả những hình thức kỳ thị người ta gặp phải trong lĩnh vực giáo dục, nghề nghiệp và phân phối công việc, vân vân. Ngoài ra, ngay cả ngày nay, trong một phần lớn của xã hội chúng ta, vẫn còn tồn tại nhiều hình thức kỳ thị hạ nhục đang làm phương hại và xúc phạm trầm trọng đến một số loại phụ nữ đặc biệt, chẳng hạn như những người vợ không con, các quả phụ, những người vợ ly thân, ly dị, những người mẹ độc thân. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong Tông huấn gia đình số 24. 31 tháng 5, thứ hai, Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth, lễ kính. Tháng 6, ý cầu nguyện chung, cầu cho việc tôn trọng sự sống con người. Xin cho mọi thể chế quốc gia và quốc tế cố gắng bảo đảm việc tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Ý truyền giáo, cầu cho các giáo hội tại châu Á. Xin cho các giáo hội tại châu Á chỉ là một đàn chiên nhỏ bé giữa nhiều dân không công giáo, biết rao giảng tin mừng và hân hoan làm chứng về việc họ gắn bó với Chúa Kitô. Tháng 6, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Mùng 1 tháng 6, thứ ba, Thánh Justino tử đạo, lễ nhớ, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Mùng 2 thứ tư, Thánh Marcelino và Phêrô tử đạo. Mùng 3 thứ năm đầu tháng, Thánh Carolo Loanga và các bạn tử đạo, lễ nhớ. Mùng 4 thứ sáu đầu tháng. Mùng 5 thứ bảy đầu tháng, Thánh Bonifacio giám mục tử đạo, lễ nhớ. Mùng 6, Chủ nhật thứ 10 thường niên, lễ mình và máu thánh Chúa Kitô, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật lễ Chúa Trời Ba Ngôi, lễ trọng.
Oh, những gì ta có, tất cả những gì ta có đều là của
Linh. Nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý bà và anh chị em, hàng năm trong cử hành phụng vụ của mùa thường niên, bắt đầu của mùa thường niên, bao giờ giáo hội cũng đặt chúng ta với thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, và kết thúc mùa thường niên là lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Trong những ngày giữa của mùa thường niên, nó cách khác trong những ngày bắt đầu của giai đoạn 2 của cử hành phục vụ mùa thường niên. Giáo hội cử hành những thánh lễ đặc biệt kính những mầu nhiệm về Thiên Chúa, đó là lễ Chúa Ba Ngôi và lễ Mình Máu Thánh Chúa. Như gợi nhắc cho chúng ta một giá trị mới trong những mầu nhiệm đức tin mà chúng ta tuyên xưng, để chúng ta sống trải dài trong suốt hành trình của cử hành phục vụ trong năm. Và như một lời mời gọi, chúng ta xác tín lại giá trị mà chúng ta vẫn tuyên xưng trong đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta cử hành thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi hôm nay với một niềm xác tín lại. Đây là niềm tin cốt lõi của người Kitô hữu chúng ta. Nhưng không chỉ là tuyên xưng, mà còn là để cho mầu nhiệm này đi vào trong tiến trình của đời sống, để sau đó chính trong khi chúng ta đang sống giá trị của đời sống thường ngày, mầu nhiệm của đức tin được tỏ lộ ngay trong những giá trị của đời sống thường ngày đó của chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa Ba Ngôi thương ở cùng, nâng đỡ và giúp chúng ta có thể biểu lộ một cách rõ nét nhất mầu nhiệm mà chúng ta tuyên xưng trong chính đời sống của chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng xin lỗi Chúa vì những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng ta, để lời cầu nguyện của chúng ta xứng đáng được Ngài thương đón nhận. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phán tôi hiểu trong tư tưởng,
lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thân và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tôn. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai con một là lời chân lý và sai Thánh Thần đấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa ba ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Phương Ngôn. Đây sự khôn ngoan của Thiên Chúa phán: Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập từ thuở đời đời, ngay từ đầu tiên khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước, trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó. Khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước từ vực sâu vọt lên mạnh mẽ. Khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ. Khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người. Đó là lời Chúa. Khi tôi ngắm coi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa tôi gầy dâng, thì nhân loại là chi mà Chúa tôi nhớ tới, con người là chi mà Chúa tôi để ý chăm nom.
Lạy Chúa chúng tôi, là lòng tay chân Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Chúa dựng nên con người kèm thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang. Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.
Lạy Chúa chúng tôi, là lòng thay dân Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thu ở đồng hoang, chim trời với ca đại dương, những gì lôi khắp nẻo đường biển khơi.
Lạy Chúa chúng tôi, là đồng thay nhân Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trong. Nhưng cậy trong không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần đấng ban cho chúng ta đổ xuống lòng chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Sáng nhân Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Sáng nhân Thiên Chúa đấng đang có, đã có và sẽ đến. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, linh nhân Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi gắn liền với đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Một trong những dấu hiệu biểu lộ rõ nét của niềm tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi, dù là trong đời sống của cộng đoàn hay trong đời sống cá nhân, đó chính là dấu thánh giá mà chúng ta vẫn cử hành. Thế nhưng, để diễn tả đủ với tất cả đời sống đức tin của chúng ta vào niềm tin này, không luôn luôn dễ một chút nào. Bởi lẽ, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi sẽ không bao giờ chỉ là một lý thuyết được tuyên xưng, nhưng đó là một cảm nghiệm sống trong hành trình đức tin của mỗi chúng ta trong cộng đoàn. Bao lâu tôi chưa sống cảm nghiệm này? Có lẽ những dấu hiệu được biểu lộ bên ngoài của đời sống đức tin vẫn luôn luôn chỉ là những hình thức. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta cùng khám phá lại cảm nghiệm này để cùng sống giá trị của cảm nghiệm về một Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng mà chúng ta tuyên xưng. Trước tiên, chúng ta được mời gọi để khám phá về mầu nhiệm đức tin như một cảm nghiệm thuộc về nhau. Trong bản văn tin mừng của Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu khẳng định rằng mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Không đơn giản khi Đức Giêsu khẳng định về điều này, bởi vì Ngài đã không tuyên bố một lý thuyết, không tuyên bố một tín điều, nhưng Ngài nói tới một cảm nghiệm sống của Ngài trong tương giao với Chúa Cha. Và không chỉ là tương giao giữa Ngài với Chúa Cha, Ngài còn đang công bố cả một tương giao của Ngài với Chúa Thánh Thần. Ngài đã nói về Chúa Thánh Thần rằng, Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Nói cách khác, chỉ với một câu ngắn thôi, Chúa Giêsu nói đến nhiều điều. Điều thứ nhất mà chúng ta có thể đọc thấy, đó là sự tách biệt hoàn toàn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha khác với Chúa Con, khác với Chúa Thánh Thần. Điều thứ hai, bài học Chúa Giêsu muốn nhắc, muốn khẳng định với chúng ta là dù Ba Ngôi Thiên Chúa tách biệt nhưng lại thuộc về nhau một cách trọn vẹn bởi tình yêu tự bản chất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu vì bài giáo lý cốt yếu của niềm tin của chúng ta đã được Ngài dạy cách rất nhẹ nhàng bằng chính cảm nghiệm sống của Ngài. Và có lẽ chính vì lý do đó mà trong khung cảnh mừng lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi để khám phá và sống cảm nghiệm thuộc về nhau cùng với Đức Giêsu. Trước hết, đó là sự thuộc về nhau trong gia đình Thiên Chúa của chúng ta. Khi nhận lãnh bí tích rửa tội, chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa, trở thành anh chị em của nhau trong gia đình của Ngài. Nói cách khác, chúng ta thuộc về nhau. Con là của Chúa và Chúa là của con. Chúng ta là của nhau vì chúng ta thuộc về nhau bởi chung một tình yêu. Kế đến, vì thuộc về gia đình của Chúa mà chúng ta thuộc về giáo hội, và giáo hội trở thành gia đình của chúng ta. Thuộc về gia đình có nghĩa là được mời gọi để tiếp tục yêu, để tiếp tục sống, để tiếp tục chia sẻ vui buồn và sướng khổ cùng với nhau trong tiến trình phát triển của gia đình này, thay vì tiếp tục phê bình, chỉ trích và loại trừ nhau. Cụ thể hơn, ngay trong mỗi gia đình nhỏ của chúng ta, theo mẫu mực của Chúa Ba Ngôi, mỗi thành viên trong gia đình thuộc về nhau. Cha mẹ là của con cái là của cha mẹ, anh chị em là của nhau. Vì thế chỉ có một con đường duy nhất là tình yêu, và mỗi thành viên mới có thể thuộc trọn vẹn về nhau. Đây không chỉ là một đòi buộc của đức tin, nhưng đó còn là một nhu cầu con người tự nhiên. Chính khuôn mẫu thuộc về nhau của Ba Ngôi đã và đang tiếp tục làm cho chúng ta thỏa mãn nhu cầu từ cung bậc của tự nhiên đi vào trong chiều cao của thần linh như Ngài mong ước. Nhưng xem ra như nhiều người vẫn nghĩ, điều này làm cho chúng ta trở thành lệ thuộc, thành gò bó, thành mất tự do và không còn giá trị cá nhân nữa. Thuộc về Thiên Chúa và thuộc về nhau không như thế. Thuộc về Thiên Chúa và thuộc về nhau sẽ khai mở cho mỗi chúng ta cảm nghiệm thứ hai để chúng ta sống cảm nghiệm thứ nhất cách trọn vẹn hơn. Đó là mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi, một cảm nghiệm của sự sáng tạo và mở ra. Sáng tạo đúng nghĩa không bao giờ là một thứ, một cuộc cách mạng đạp đổ tất cả mọi sự. Cuộc sáng tạo đích thực luôn hàm chứa một cuộc biến đổi mới mẻ, khởi đi từ cái nền tảng tâm linh. Khi công bố mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy, Đức Giê-xu đã khai mở cái nhìn trong bản văn sách châm ngôn mà chúng ta đã nghe trong bản văn bài đọc 1. Ngài là chính sự khôn ngoan đã có tự thuở đời đời trong cung lòng của Chúa Cha. Cuộc sáng tạo thế giới của Chúa Cha từ hư vô của vật chất, nhưng đã được thực hiện ngang qua lời của sự khôn ngoan có trước trong cung lòng Ngài và sự bao trùm của Chúa Thánh Thần. Tới lượt Chúa Giê-xu, Ngài cũng xác định rất rõ sứ vụ của Ngài, một sứ vụ của Cha. Ngài đã từng công bố, anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môi-sen hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Nói cách khác như Ngài đã nói, lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người. Tuy nhiên, Ngài nói cho chúng ta thấy, sự sáng tạo trong sứ vụ của Ngài nằm chính ở chỗ Ngài hiểu rõ mức độ của sứ vụ cần hoàn tất tới đâu đối với những người được trao phó để thuộc về Ngài. Khi Ngài nhắc nhở các tông đồ trong bản văn hôm nay chúng ta vừa nghe, Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Chính vì hiểu điều đó mà Ngài sáng tạo cách thế khác để thi hành sứ vụ, chuyển giao sứ vụ của Cha và của Ngài cho Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã và đang tiếp tục sáng tạo và thực hiện cuộc sáng tạo trong sự thuộc về Ba Ngôi và trong những gì thuộc về Ba Ngôi. Con đường sáng tạo của Chúa Thánh Thần là con đường của tôn vinh Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Giê-xu trong bản văn hôm nay đã nhắc tới điều đó. Người sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Con đường sáng tạo trong tôn vinh của Thánh Thần không chỉ dành cho Ba Ngôi mà còn dành cho cả chúng ta, những kẻ thuộc về Ngài. Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Nói cách khác, mầu nhiệm sáng tạo mở ra trong sự thuộc về nhau của Ba Ngôi không gì khác hơn là mầu nhiệm của sự thật, của chân lý tự trong cung lòng của Ba Ngôi Thiên Chúa, khởi đi từ Chúa Cha qua Chúa Con và còn tiếp tục trong lòng của giáo hội qua Chúa Thánh Thần. Với chúng ta ngày hôm nay, sống mầu nhiệm Ba Ngôi trong đời sống đức tin không chỉ là sống mối tương quan thuộc về Ngài, nhưng còn là bước vào trong huyền nhiệm của chân lý, của sự thật của Thiên Chúa. Không có chỗ của sự gian dối, của sự lừa lọc, của sự loại trừ, của sự phê phán trong những mối tương giao thuộc về Thiên Chúa. Dù mối tương giao đó ở tầm mức nào đi nữa, của giáo hội toàn cầu, của giáo hội địa phương, của giáo xứ hay nhỏ hơn của một gia đình, tất cả chỉ có một sự lệ thuộc với nhau một cách sáng tạo và mở ra với chân lý để đi đến sự thật toàn vẹn.
Vì thế mà bao lâu chúng ta còn có những suy nghĩ và hành động thiếu chân lý, thiếu sự thật đối với chính mình và đối với nhau, bấy lâu chúng ta vẫn chưa sống mầu nhiệm thuộc về ba ngôi cách trọn vẹn. Chúng ta cùng cầu nguyện với ba ngôi. Xin Ngài biến đổi và thực hiện cuộc sáng tạo mới trong tâm hồn mỗi chúng ta là những kẻ thuộc về Ngài, để chúng ta tiếp tục công cuộc sáng tạo bằng chân lý và sự thật của Ngài, hầu có thể góp phần làm cho những gì thuộc về Ngài, thuộc về chúng ta trở nên trọn vẹn hơn như khuôn mẫu của chính Ngài. Và giờ đây, trong sự thuộc về gia đình của giáo hội, chúng ta cùng tuyên xưng lại chân lý và sự thật về niềm tin của chúng ta được giáo hội tóm kết trong kinh Tin Kính. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần lời khẩn cầu cho hội thánh là mẹ chúng ta và cho toàn thể thế giới.
Hội thánh là dấu chỉ tình yêu của Chúa dành cho muôn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn hiệp nhất trong yêu thương và chân lý vẹn toàn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi người nhận biết Chúa là Cha nhân hậu từ bi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của trần gian, chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai thành tâm đi tìm Chúa đều được hạnh phúc gặp người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa nhân loại, chúng ta xin Chúa ban Thánh Thần cho cộng đoàn chúng ta, để người giúp chúng ta nên thánh trong bổn phận thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng hằng hữu, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho chúng con luôn cố gắng sống xứng đáng với tình thương hại hà của Chúa.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Này tấm bánh thơm đầy ly rượu nồng nàn hương nho mới, xin góp về từ ruộng xanh dân Chúa. Cùng tiếng dâng lên tâm tình của muôn con người, là những ước mơ ngài vui đến trong cuộc đời. Xin dâng lên hy lễ mới này tâm bánh rơi ly dù, xin cha ban một ơn phúc tràn lan trên toàn thế giới. Xin dâng cha bao mơ ước, ngày mai quê hương sẽ rạng ngời, đời vui cho thêm những nụ cười, tháng năm sống trong tình yêu ngài.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng con vinh danh Chúa, và mời ơn Cha chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh thánh Chúa, cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thánh hóa lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biến đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng tiến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cùng với con một Cha và Chúa Thánh Thần, Cha là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc, nhưng trong ba ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Cha ban, chúng con tin Cha là đấng vinh hiển, và chúng con cũng tin như thế về con Cha và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Cha là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ ba ngôi, tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Vì thế các thiên thần và tổng lãnh thiên thần ngợi khen Cha, và hằng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa theo đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn nâng thờ đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết đại xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tiên sơn Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc cầu hình xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Anthony, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy năng và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Chúa.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xót tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, để đấng xót tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Thank you. cha là tròn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy,
cha của
là cha chúng con, Chúa của thầy là Chúa của chúng con. Xin cho chúng con được thấy cha dịu dàng xiết bao, thấy cha nguồn phúc vinh, niềm mùi an tuyệt đối. Xin cho chúng con thấy cha trên trời giàu lòng thương xót, thấy cha nguồn thứ tha, nguồn mến yêu mặn mà. Lạy thầy,
lạy lạy thầy,
xin tỏ cho chúng con thấy cha là tròn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy,
cha của thầy,
là cha, cha chúng con, Chúa của thầy,
là
Chúa của chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa ba ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Mẹ Fatima,
Mẹ đi đón bao lần tôi gian chân để phiền chi trái tim mẹ.
Lòng mẹ thương bao la,
tôi ơn công thành, con dâng mình đền thay tội lỗi con dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dẫu nguy biến thế chết có mẹ.
Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi.
Này mẹ có gì mơ,
mẹ níu non bao lần tổn gian trần, tiền chi trái tim mẹ.
Lòng mẹ thương bao la,
tình cún an vô ngần, con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn dân.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lễ phụng vụ mà chúng ta mừng hôm Chủ nhật vừa qua, quen được gọi là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hay là lễ hiện xuống. Trong nguyên ngữ Hy Lạp và Latin, danh gọi ngũ tuần có nghĩa là 50 ngày theo lịch phụng vụ của người Do Thái. Đó là 50 ngày sau lễ vượt qua của người Do Thái, tưởng niệm cuộc giải phóng khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập. Người Do Thái mừng lễ ngũ tuần kỷ niệm việc Chúa thiết lập giao ước trên núi Sinai. Trong Tân Ước, sách Tông đồ Công vụ đã liên kết biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống với lễ ngũ tuần, diễn ra 50 ngày sau khi Chúa phục sinh. Khi Chúa giải đoạn văn này, các giáo phụ đã ví biến cố như là việc ban hành hiến chương thành lập hội thánh, được phái đến môn dân, rao giảng tin mừng qua các ngôn ngữ của các dân tộc. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật vừa qua, ngày 23 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Ngài đã giải thích ý nghĩa của lễ ngũ tuần qua những biểu tượng đọc thấy trong các bài sách thánh, cách riêng là lưỡi và lửa. Kế đó, trong bài huấn đức vào lúc 12 giờ trưa, đọc từ cửa sổ văn phòng làm việc, Đức Thánh Cha nêu bật mối liên hệ giữa biến cố ngũ tuần với đời sống của hội thánh. Việc trao ban thánh linh diễn ra liên tục trong đời sống hội thánh. Nếu không có thánh thần thì không có hội thánh. Và Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng gắn liền với lời cầu nguyện của hội thánh kết hiệp với Đức Maria tại nhà tiệc ly, cũng như trong suốt dòng lịch sử. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức trước khi đọc kinh Kính Nữ Vương Thiên Đàng như sau. Anh chị em thân mến, 50 ngày sau lễ phục sinh, chúng ta mừng lễ ngũ tuần, kính nhớ việc Chúa Thánh Thần tỏ hiện quyền năng dưới biểu hiệu của gió và lửa trên các thánh tông đồ đang tụ họp ở nhà tiệc ly, khiến họ có khả năng can đảm rao giảng tin mừng cho muôn dân. Biến cố ngũ tuần được coi như cuộc rửa tội của hội thánh không chấm dứt ở đây. Thực vậy, hội thánh luôn sống trong sự tuôn đổ thánh thần, bởi vì nếu không có Ngài thì hội thánh sẽ kiệt lực, tựa như một chiếc buồm mà không có gió vậy. Mầu nhiệm ngũ tuần tái diễn cách riêng vào một vài thời điểm đặc biệt, hoặc ở cấp địa phương hay hoàng vũ, hoặc ở cộng đoàn nhỏ bé, hay những đại hội đông đảo. Chẳng hạn, như các tông đồng đã có những phiên họp được tràn đầy Chúa Thánh Thần, trong số đó phải kể đến công đồng Vatican II. Chúng ta cũng có thể nhắc đến cuộc gặp gỡ đặc biệt của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị với các phong trào giáo dân diễn ra tại quảng trường này vào dịp lễ ngũ tuần năm 1998. Hội thánh còn nhận ra biết bao lễ ngũ tuần khác nữa, làm cho các cộng đoàn địa phương được sống động. Chúng ta hãy nghĩ đến các cuộc cử hành phụng vụ, cách riêng những buổi cử hành vào những dịp đặc biệt của cộng đoàn, trong đó sức mạnh của Chúa được cảm nhận rõ rệt qua niềm vui và phấn khởi trong các tâm hồn. Chúng ta liên tưởng đến những buổi họp cầu nguyện, trong đó các bạn trẻ nhận rõ tiếng gọi của Chúa, hãy ăn rễ sâu trong tình thương của Ngài, kể cả qua việc dâng hiến trót cuộc đời cho Chúa. Vì thế, không có hội thánh nếu không có lễ ngũ tuần. Và tôi có thể nói thêm rằng, không có lễ ngũ tuần mà không có Đức Maria. Điều này đã xảy ra thuở ban đầu tại nhà tiệc ly, khi các môn đệ bền tâm nhất trí cầu nguyện cùng với vài phụ nữ và Đức Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu và các anh em của Người. Điều này vẫn tiếp tục diễn ra ở mọi nơi, mọi thời. Tôi đã chứng kiến điều đó mới đây tại Fatima. Quả vậy, đám đông vô kể tụ họp tại quảng trường Fatima, nơi mà tất cả đều chung một lòng một ý, đã cảm nghiệm được điều gì đây? Thực là lễ ngũ tuần mới. Ở giữa chúng ta có Đức Mẹ Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu. Đó cũng là cảm nghiệm tại những thánh điện lừng danh kính Đức Mẹ. Tại Lộ Đức, tại Guadalupe, Pompeii và Loreto, cũng như ở những ngôi đền nhỏ bé. Ở đâu các tín hữu tụ họp cầu nguyện cùng với Đức Maria, thì Chúa ban thánh linh của Người cho họ. Các bạn thân mến, trong ngày lễ ngũ tuần này, chúng ta cũng muốn kết hiệp tinh thần với Đức Thân Mẫu của Chúa Kitô và của Hội Thánh, khi khẩn cầu cuộc đổ tràn thánh linh mới. Chúng ta khẩn nài cho toàn thể hội thánh, cách riêng nhân dịp năm linh mục, cho những người phục vụ tin mừng. Ngõ hầu sứ điệp cứu độ được loan truyền đến hết mọi dân tộc. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với mọi người hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi, letare, alleluia, quia veneruisti portare, alleluia, resurrexit sicur sicit, alleluia, ora pro nobis verum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrezione Filii tui Domini nostri Jesu Christi, mundum letificaret in beatus est, presta creesumus, ut Deus genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, Deundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et
sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến việc phong chân cước cho chị Teresa Nanganiello diễn ra tại Benevento, miền Nam Italia, vào chiều thứ Bảy trước đó. Vị Tân Chân Phước là một thiếu nữ giáo dân thuộc dòng ba Phan Sinh, sống đời bình thường trong gia đình nông dân. Chị cố gắng theo gương Thánh Francisco Assisi trong việc họa lại cuộc đời của Chúa Giêsu đau khổ để cầu nguyện cho các tội nhân. Chị qua đời lúc 27 tuổi. Một ý chỉ cầu nguyện nữa nhân ngày lễ Đức Mẹ Phù Hộ các Giới Hữu, ngày 24 tháng 5, là cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, cách riêng cho sự đoàn kết hợp nhất giữa các tín hữu trong nước, cũng như với giáo hội hoàn cầu. Giờ đây trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi xin nhắc lại vài điểm chính trong bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong đền thờ Thánh Phêrô trước đó. Đức Thánh Cha đã giải thích vài biểu tượng của lễ ngũ tuần, được thuật lại trong các bài đọc thánh lễ. Trước hết, việc đổ tràn thánh thần diễn ra vào lúc các môn đệ hợp nhau cầu nguyện. Cần lưu ý rằng, không chỉ các môn đệ cầu nguyện mà thôi, nhưng chính Chúa Giêsu cũng hứa sẽ cầu nguyện với họ, như chúng ta nghe trong bài tin mừng. Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha để Chúa Cha ban cho các con đấng an ủi khác, và Ngài sẽ ở lại với các con luôn mãi. Thực vậy, ở trên trời, Chúa Giêsu tiếp tục thi hành chức vụ tư tế, chuyển cầu cho chúng ta. Này xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho tất cả chúng ta. Hồng ân Chúa Thánh Thần được ví với lưỡi và lửa. Lưỡi tượng trưng cho các ngôn ngữ. Thánh Linh ban cho Hội Thánh được nói các ngôn ngữ của thế giới. Thánh Luca kể ra 12 ngôn ngữ như là biểu tượng. Roma, thế giới bên Tây, người Do Thái và các tân tòng, nói lên sự hợp nhất giữa dân Israel với thế giới. Creta và Ả Rập, đại diện cho Đông Phương và Tây Phương, các hải đảo và đại lục. Giáo hội được phái đến tất cả mọi dân nước, vượt qua các biên cương. Tuy nhiên, giữa muôn vàn ngôn ngữ, Hội Thánh vẫn duy trì sự hợp nhất. Đây là một đặc trưng của hội thánh. Vừa mở rộng đến tính đa dạng, vừa bảo vệ sự hợp nhất đoàn kết. Bước sang biểu tượng của lửa, Đức Thánh Cha nhắc đến ngọn lửa ở bụi gai mà ông Môi-se đã chứng kiến. Trong đời sống thường ngày, lửa mang tính cách hủy diệt. Điều này cũng xảy ra trong đời sống xã hội. Lửa chiến tranh tàn phá, nhưng lửa của Thiên Chúa thì khác. Lửa bốc cháy nhưng không hủy hoại. Đó là ngọn lửa của tình yêu. Lửa thanh luyện có những nét nhơ nhớp để giúp cho con người được tinh tuyền hơn, kết hiệp thân mật với Chúa hơn. Tiếc rằng, nhiều lần chúng ta không muốn để cho lửa của Thánh Thần tác động. Chúng ta ngại ngùng hy sinh. Tuy nhiên, nếu chúng ta mạnh dạn để cho lửa của Thánh Thần thanh tẩy, thì chúng ta sẽ cảm thấy niềm vui và an bình của tình yêu đích thực. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.